Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Lúc này thì chắc là mọi người đều vẫn còn nghĩ đến cái tác động của cái chuyện Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tăng thuế quan, và trong trường hợp của Việt Nam thì ở một cái mức phải nói là rất cao, 46%. Thì áp lực ở trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam vì vậy là nó cũng đã bị ảnh hưởng giống như là các thị trường khác ở khắp nơi trên thế giới. Và một trong những cái áp lực đó là áp lực bán giải chấp bắt đầu thấy xuất hiện ở Việt Nam. Thì sau 3 phiên chỉ số đại diện chính cho thị trường chứng khoán Việt Nam thì giảm đến 185 điểm. Hôm 8 tháng 4 thì giá đô la tại ngân hàng lần đầu tiên là vượt mức 26.100 đồng, thì cao nhất từ trước đến nay. Thì những cái điều này nói lên cái gì hả Hồng Nga?
Nó nói lên trước hết là một cái sự nhốn nháo, một sự hốt hoảng và cả sợ hãi nữa ạ, trong giới chứng khoán cũng như là giới kinh doanh của Việt Nam trước cái mức thuế quan gọi là thuế đối ứng mà ông Trump đã đưa ra cho các nước mà Việt Nam thì thuộc nhóm là những nước bị thuế quan cao nhất ạ. Thì quý vị cũng thấy là 46% quả thật là một mức thuế quan không hề nhỏ, nhất là khi mà nó áp dụng vào tất cả các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thì từ trước đến nay thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái nền kinh tế của Việt Nam thì việc xuất khẩu chiếm một cái tỷ trọng rất là đáng kể, và xuất khẩu đi Hoa Kỳ thì lại là một cái phần lớn trong cái lượng hàng mà Việt Nam xuất khẩu đi các nước nữa. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ là cái sự lo lắng của cộng đồng kinh doanh trong nước thì có thể hiểu được ạ.
Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cái buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo của nhiều hội ngành nghề, doanh nghiệp lớn ở trên địa bàn thành phố nhằm cái mục đích xem nắm bắt được những cái khó khăn và tác động khi Washington áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Thì không hiểu là cái kết quả của cái buổi gặp gỡ này nó như thế nào, họ có rút ra được những cái biện pháp gì hay không hả ông Nga?
Dạ, theo như là chúng tôi được biết đó, thì là những cái cuộc hội thảo đó thì được tổ chức dồn dập trong những ngày vừa rồi, không chỉ như là cuộc mà anh Quốc Vinh vừa nhắc đến đâu mà gần như là các cơ quan kinh doanh và các ban ngành ở trong Việt Nam thì họ đều có những cái cuộc gặp để bàn về cái thuế quan đối ứng này của ông Trump. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì chưa có một thực sự có một cái hướng giải quyết nào triệt để cả. Thứ nhất là cũng có một cái lý Việt Nam vẫn còn đang hy vọng, vẫn còn đang nuôi một cái niềm hy vọng khá là mỏng manh là ông Trump sẽ chấp nhận để đàm phán lại và qua đó thì có thể giảm được cái mức thuế quan này phần nhiều phần nào. Thì Việt Nam đã cử đặc phái viên của Thủ tướng Phạm Minh Chính là ông Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, thì ông đã sang bên Hoa Kỳ từ ngày mùng 4, và ngày hôm nay thì được biết rằng là ông ấy sẽ có cuộc gặp với cả đối tác của ông ấy ở bên Hoa Kỳ để gợi mở cái phương hướng là có thể đàm phán lại cái con số 46%. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là cái quá trình mà đàm phán lại chắc chắn là sẽ rất là khó khăn, bởi vì là ông Phước sang bên Hoa Kỳ từ ngày mùng 4 cho tới nay là đã một tuần rồi mà vẫn chưa gặp được một nhân vật nào cao cấp đáng để có thể nói rằng là bên Hoa Kỳ họ lắng nghe cái ý tưởng của mình. Đồng thời thì chúng ta cũng biết là ngay sau khi mà ông Trump ra cái biểu thuế quan đối ứng cho các nước trong đó có Việt Nam đó, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm cũng đã có cuộc điện đàm với cả ông Trump, và trong đó thì ông Tô Lâm nói là Việt Nam sẵn sàng hạ thuế đối với cả tất cả các mặt hàng của Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam xuống 0% và yêu cầu Mỹ đàm phán lại. Thế nhưng mà cũng có những cái chỉ dấu khá là tiêu cực khi mà Peter Navarro, tức là người cố vấn về kinh tế cho ông Trump ấy, thì đã công khai nói trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hoa Kỳ rằng là dù có giảm xuống 0% thì Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận là có cái khả năng đàm phán lại cái mức thuế của mình, bởi vì ông Navarro nói rằng là nguy hiểm từ cái thị trường Việt Nam không chỉ là cái thuế mà áp vào các mặt hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ đâu, có những cái biện pháp không phải thuế khác, thí dụ như là Việt Nam đã dung túng cho Trung Quốc thông qua thị trường Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ. Đó là một cái khúc mắc theo Nga đánh giá là thuộc loại lớn nhất và chính phủ Việt Nam hiện giờ họ phải nhìn nhận để khắc phục cái điểm này. Tuy nhiên mà để khắc phục cái việc là hàng hóa Trung Quốc qua thị trường Việt Nam để sang thị trường Hoa Kỳ đó thì rất là khó, bởi vì quý vị cũng biết là quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thì nó rất là rộng lớn và phức tạp. Bởi vậy cho nên là khi đánh vào các doanh nghiệp Trung Quốc mà qua thị trường Việt Nam đó thì chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ có cái biện pháp để trừng phạt lại Việt Nam. Bởi vậy cho nên là dường như là Hà Nội hiện giờ đang bị mắc kẹt giữa Bắc Kinh và Washington, và cái đó thì là cái mà khó giải quyết nhất ạ.
Thấy giới công thương ở trong nước họ nói đến cái khả năng là bây giờ thôi phải nên đàm phán từng cái ngành một, chứ không chỉ đàm phán hàng xuất khẩu nói chung chung qua Mỹ. Lấy thí dụ như thủy sản chẳng hạn là ngành rất là thuần Việt Nam, thì nếu như mà có thể thương thuyết với Hoa Kỳ chắc là có nhiều khả năng hơn là chẳng hạn như nói đến hàng may mặc hay là hàng giày dép mà như Thồng Nga vừa nói, tức là nó có dính dáng tới Trung Quốc ở đây.
Dạ vâng, cũng có những cái toan tính như là anh Quốc Vinh vừa nói ạ. Đúng là có, thí dụ như là dệt may thì đúng là hàng Trung Quốc tuồn qua ngả Việt Nam rất là nhiều, rồi giày dép, hàng sắt, rồi hàng thép, rồi các mặt hàng khác. Thế nhưng mà đối với các mặt hàng nông sản đó thì theo như là Nga được biết là từ xưa đến nay thì cái thuế đánh vào hàng của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam họ đã giảm rất là nhiều rồi. Ở hàng nông sản thì cũng phải tùy mặt hàng. Nếu mà họ muốn chia ra như vậy thì chắc chắn là họ cũng phải chia ra từng mặt hàng, chứ không phải là chỉ riêng hàng nông sản hay là hàng hay là hải hải sản. Bởi vì là thí dụ là mặt hàng tôm chẳng hạn của Việt Nam đó thì đã bị bên phía Hoa Kỳ họ cáo buộc từ lâu nay rồi là bảo hộ và làm thiệt hại cho ngành sản xuất nuôi trồng tôm của Hoa Kỳ rất là mạnh. Bởi vậy cho nên là Nga không nghĩ là với những cái mặt hàng như là tôm cá chẳng hạn thì Việt Nam có thể hy vọng là giảm được nhiều cái thuế đối ứng. Thế nhưng mà cũng có những mặt hàng khác thì cũng có thể sẽ giảm được, ví dụ như là sản xuất cà phê chẳng hạn, hay là những cái mặt hàng mà Hoa Kỳ họ phải nhập nhiều và họ không sản xuất như là hiệu quả ít thôi ạ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin trong nước cho hay, ông Phạm Quang Linh, nổi tiếng với cái tên là Quang Linh Vlogs, và bà Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du Mục, cùng ba người khác đã bị bắt với cáo buộc sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng. Theo dõi trên YouTube thì chắc quý vị cũng biết ông Linh được biết đến với những cái video lao động cùng với người nông dân Angola. Bản thân tôi cũng đã từng xem những cái video này và phải nói là cảm thấy rất là ấn tượng. Người nghèo mà giúp người nghèo hơn mình, nói nôm na là như vậy thì cũng rất là hay. Nhưng mà không hiểu tại sao là từ một cái người hùng như thế lại trở thành một tù nhân.
Dạ vâng, hiện giờ thì ông Quang Linh Vlog và bà Hằng Du Mục thì bị khởi tố và bắt giam, thế nhưng mà chưa ra tòa, cho nên chúng ta cũng tạm coi là nếu mà chưa được, bị kết tội thì chưa có tội. Thì hiện giờ họ chỉ là bị nghi vấn về tội là lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự. Thì nguyên do chỉ là do hai người này đã đi quảng cáo cho những cái mặt hàng mà sau đó thì cơ quan chức năng điều tra thì thấy rằng những mặt hàng đó hoàn toàn không có phù hợp về chất lượng cũng như là nội dung như là họ đã quảng cáo. Thì họ cũng chỉ là hai trong số hàng triệu người mà livestream trên các phương tiện gọi là mạng xã hội để bán hàng thôi ạ. Thế nhưng có cái khác với mọi người khác là hai người này thì nổi tiếng hơn.
Nhưng mà để cho quý thính giả có thể theo dõi thì tức là gian dối trong việc mua bán mà hàng mà không có đúng, thì đây là chúng ta đang nói đến kẹo rau củ Kera, thậm chí là họ đã từng quảng cáo rằng là một viên kẹo bằng cả đĩa rau. Cái hậu quả nó ra làm sao, nó có cái tác động gì hại cho sức khỏe khi mà cho người sử dụng hay không?
Dạ vâng, cơ quan chức năng khi mà điều tra đâu thì nói rằng là những người này đã bán được ít nhất là 135.000 hộp kẹo Kera. Thì đúng là như anh vừa thuật đó thì là cái kẹo này được quảng cáo là ăn một viên kẹo thì bằng ăn cả mấy cân rau xanh. Thế cho nên là chỉ cần ăn viên kẹo là không cần phải ăn rau cả ngày. Thì khi mà nghe cái thông tin đó thì không không biết quý vị nghĩ thế nào, chứ còn Hồng Nga thì nghe thấy thì cảm thấy là không thể nào tin tưởng được, bởi vì là làm sao mà ăn một cái viên kẹo bé tí như thế mà thay được lượng chất xơ của rau xanh của cả một ngày được. Nhất là ở Việt Nam là nơi mà rau xanh thì rất là thừa mứa, có ở tất cả các nơi và rất là dễ trồng, dễ ăn. Thì cái điều đó không thể tin tưởng được. Nhưng mà họ bán được hàng như vậy chỉ là bởi vì họ nổi tiếng ạ. Thì đó là chính là cái nguyên cớ làm sao mà hiện giờ họ bị khởi tố bắt tạm giam. Và cái mức án trước mắt ấy thì theo cái điều luật hình sự của Việt Nam thì họ có thể bị tù cho tới từ 3 đến 5 năm tù. Thế nhưng mà còn Hồng Nga nghĩ là có lẽ là họ sẽ bị cái mức án ít hơn, nhưng cái đó thì chúng ta chờ thì mới biết được.
lợi dụng cái danh tiếng của mình để mà lừa người tiêu dùng, cái này cũng đã từng xảy ra ở Việt Nam rồi, thậm chí là trong trường hợp này còn liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên mà chính bản thân cô cũng đã đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội. Thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là nó là cái vấn đề gì đây? Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của những người nổi tiếng hay như thế nào?
Dạ vâng. Vâng, đó là chính vấn đề đạo đức ạ. Cái này thì Nga nghĩ không phải là nghề nghiệp, bởi vì tuy rằng là họ kiếm bộn tiền qua những cái thương vụ bán hàng trên mạng đó, thế nhưng đó không phải là cái nghề nghiệp của họ, bởi vì nghề nghiệp mà xây dựng nên danh tiếng của họ thì như ông Quang Linh Vlog là nghề nghiệp của ông là đi xuất khẩu lao động và có những cái hoạt động về xã hội giúp người dân ở bản địa. Thì đó là cái sự gian dối để mà kiếm tiền, ai cũng thấy là như vậy. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì chắc là cũng có những cái thỏa thuận với cả những người kia để cũng tham gia vào quảng cáo mặt hàng này, và kết quả là bà Thùy Tiên đã bị cấm xuất cảnh từ nay cho đến hết cái thời gian mà họ điều tra, là hình như là tháng 5 thì phải. Nhưng đó là một cái bài học rất là lớn, bài học cảnh tỉnh đối với cả những người mà có chút danh tiếng, lợi dụng cái danh tiếng của mình để đi kiếm tiền một cách, Nga nghĩ là gian dối quá mức như vậy. Thực ra thì khi mà bán hàng online thì ai cũng biết rằng là quảng cáo thì một đằng mà cái chất lượng thì nó nhiều khi, tuyệt đại đa số khi thì đúng hơn là không tương xứng. Thế nhưng mà tới cái mức như vậy mà lại dính vào những cái người mà đã được yêu thương từ trước tới nay thì quả là không thể chấp nhận nổi ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm thứ Bảy, 5 tháng 4, Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành các cơ sở mới thuộc căn cứ hải quân Ream của họ, được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc. Nghe đến đây, chắc quý vị cũng hỏi là chuyện này có liên quan gì đến Việt Nam?
Dạ vâng, chắc quý vị mà nói theo dõi nói chuyện với cả Nga lâu nay thì đều biết là cái quan tâm rất là lớn, gần như là chủ đạo của Nga trong thời sự đó là những cái vấn đề mà liên quan tới Biển Đông, rồi liên quan tới tình hình địa chính trị và an ninh, có cái yếu tố Việt Nam ạ. Thì cũng cần phải nói là hải cảng Riem của Campuchia thì nó nằm cách Việt Nam có 30 cây số theo đường chim bay thôi. Trên đường biển thì tàu bè hai bên vẫn nhìn thấy nhau thường xuyên. Đó thì hải cảng Riem bây giờ mà lọt vào tay Trung Quốc thì quý vị cũng biết là những tàu biển của Trung Quốc, tàu quân sự của Trung Quốc cập cái hải cảng này thì đều qua ngã Việt Nam cả. Cái sự đe dọa tới an ninh của Việt Nam thì chắc chắn là ai cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra thì năm ngoái Nga có một cái chuyến đi thực địa tới hải cảng Riem, thì trên đường đi từ thủ đô Phnom Penh xuống Sihanoukville qua Riem đó thì có thấy cả một cái khu đồi họ đã phá rừng ở trên đó và chuẩn bị xây một cái trạm gọi là để phóng tên lửa. Thì quý vị cũng thấy là khi mà phóng tên lửa mà cách Việt Nam có 30 cây số thôi thì tên lửa tầm ngắn hay tầm trung thì đều có thể rơi xuống Việt Nam lúc nào cũng biết. Cái này thì giới chức Việt Nam, Bộ Quốc phòng của Việt Nam và ngành quân sự của Việt Nam thì họ đều biết cả. Bởi vậy cho nên là khi mà khai trương cái cảng hải quân Riem này với diện diện của các tàu chiến Trung Quốc, hiện giờ thì chỉ có tàu chiến Trung Quốc là được phép vào cảng Riem thôi, tàu các nước khác thì sẽ cập ở ngoài xa, kể cả của Việt Nam cũng vậy. Thì khi mà có cái hiện diện của tàu quân sự của Trung Quốc thì chắc chắn là nó gây ra một cái sự báo động cho tất cả những người mà quan tâm tới an ninh của Việt Nam, phải không ạ? Và đó là cái lý do mà tại sao anh Quốc Vinh và Nga hiện giờ đang nói đến cái câu chuyện này.
Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có thể xác nhận là cái việc xây dựng cái cảng hải quân này là có sự hỗ trợ tài chính của Trung Quốc, cái chuyện đó ai cũng biết hết. Nhưng mà chúng ta không thể khẳng định rằng là bây giờ Trung Quốc là kiểm soát cái căn cứ hải quân này. Thủ tướng Hun Manet cũng đã tuyên bố rằng là Campuchia sẽ không bao giờ cho phép thành lập bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào tại Campuchia trong quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai. Ít ra chúng ta cũng phải căn cứ vào cái lời
Vâng.
tuyên bố chính thức như vậy chứ, cho đến khi mà nó xảy ra những cái gì ngược lại.
Dạ bây giờ thì họ mới khai trương cái hải cảng đó thôi, cái quân cảng đó thôi, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ mới biết được. Thế nhưng mà cho tới nay, tức là trong quá trình hơn 2 năm xây dựng cái quân cảng này thì chỉ có tàu Trung Quốc vào cái khu vực đó thôi ạ. Ở ở cái trong cái quân cảng Riem đó thì là Hoa Kỳ họ có một cái khu nhà để họ xây cho giúp cho hải quân Campuchia. Thế nhưng cái khu đó đã bị đập từ năm 2020 để nhường chỗ cho những cái công trình của Trung Quốc. Việt Nam thì cũng có giúp họ một cái khu quân y, thế nhưng cái khu đó thì cũng bị rời ra ngoài. Đó, thế thì rõ ràng là chỉ có Trung Quốc là có hiện diện ở đó thôi, cho nên là những cái lời mà suy đoán thì đều là có cơ sở cả chứ không phải không.
Thật ra thì truyền thông của Mỹ đó cũng có đã từng đưa tin rằng là Campuchia đã bí mật ký kết một cái thỏa thuận để cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân này để đổi lấy cái sự hỗ trợ tài chính để mà xây cái căn cứ REM này. Nhưng mà cái đó là một cái cáo buộc thôi. Nhưng mà có cái điểm này thì chúng ta biết nè, tức là Campuchia đã thông báo căn cứ mới này sẽ tiếp nhận một cái tàu thuộc lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản vào giữa tháng 4. Thành thử xem ra là nó có những cái hoạt động, có những cái giao lưu quốc tế sẽ diễn ra ở tại cái căn cứ hải quân này, chứ không phải là cái gì đó cũng đều là ở trong bóng tối.
Dạ vâng, thì họ cũng đã từng nói rất là nhiều lần từ từ thời gian trước đó là tàu của hải quân của các nước ngoài thì có thể vào để thăm thú cảng Riem. Thế nhưng mà có những cái khúc mắc như thế này ạ. Thưa anh, là từ xưa đến nay thì họ nói là được vào cảng Riem, thế nhưng mà tất cả các tàu thì được chặn ở ngoài cảng Sihanoukville, cách đó khoảng 20 cây số, tức là một cái cảng dân sự, và họ khoanh một cái vùng để cho các tàu hải quân vào tạm gọi là thăm căn cứ Riem, thế nhưng mà đỗ ở ngoài xa. Thế bây giờ thì họ nói rằng là sắp tới thì sẽ cho tàu hải quân Nhật Bản được vào trong Riem, tức là cái chỗ mà họ mới xây với cả tiền của Trung Quốc đó, mà hiện giờ có 2 tàu chiến của Trung Quốc đang đóng ở đó. Thế thì chúng ta phải chờ mới biết là được vào sâu đến đâu, bởi vì họ sẵn sàng có những cái lý do không cho vào cập vào những cái khu sâu nhất. Ngoài ra thì họ có một cái quy định mới ra, tức là cái quân cảng mới xây này chỉ cho tàu dưới 20.000 tấn được vào thôi. Bởi vậy cho nên là những cái tàu to quá trên 20.000 tấn như là tàu khinh hạm của Hoa Kỳ chẳng hạn thì chắc chắn là không vào được cảng Riem. Thế thì sẽ chỉ cho tàu nhỏ vào thôi, và liệu cái tàu của Nhật Bản có đủ trọng tải để họ cho vào trong cảng Riem mới hay không thì lại là một cái câu hỏi nữa. Thì Nhật Bản có thể họ sẽ chọn một cái tàu nhỏ. Thế nhưng mà vào sâu đến đâu thì nhiều người nghĩ rằng là chúng ta phải chờ mới biết được ạ. Và cũng có một cái yếu tố nữa là Nhật Bản là nước viện trợ cho Campuchia rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là có cái sự nhân nhượng ở đây. Thế nhưng còn những nước như là Việt Nam chẳng hạn, hay là bây giờ cái quan hệ nó không còn tốt đẹp như xưa nữa, hay là với các nước khác như Hoa Kỳ, như Anh Quốc, như Pháp Quốc vân vân, thì liệu họ sẽ nhượng bộ đến đâu, họ sẽ cho tàu vào chỗ nào? Đó thì là một câu hỏi hiện giờ chưa có lời đáp ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.